Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Thảo ở Philadelphia, bang Pennsylvania, hỏi về chữa trị viêm tai giữa cấp tính cho trẻ em như sau.
Con em bị viêm lỗ tai thì uống 2 đợt kháng sinh, 1 đợt có là 10 ngày rồi. Đi tái khám, bác sĩ nói vẫn còn. Thì uống thêm 1 đợt nữa là 10 ngày nữa. Em muốn hỏi bác sĩ là 2 đợt kháng sinh như vậy con em đã hết chưa? Đối với một đứa con nít nó mới 18 tháng thôi. Con em còn quá nhỏ như vậy thì em phải làm sao chứ? Giờ nó cứ uống thuốc gì hoài sao nó chịu nổi? Tại vì em coi trong cái lỗ tai thì giống như nó có một chút dịch trong tai, nó còn chút dịch trong tai, vậy là nó vẫn còn hay nó đã hết rồi, cho em lời khuyên.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin bàn về chữa trị viêm tai giữa cấp tính, trả lời câu hỏi của bà Thảo ở Philadelphia. Thì mỗi đứa trẻ, mỗi trường hợp, bệnh mỗi khác, và nếu không phải bác sĩ của bé thì không thể trả lời thích đáng cho những câu hỏi của vị thính giả ở đây hỏi về trường hợp riêng của con mình. Sau đây, cũng như mọi khi, tôi chỉ xin trình bày một số nhận xét chung chung mà thôi, và chỉ có tính cách hoàn toàn thông tin. Điểm thứ nhất là em bé đau tai. Thường khi mình nói là nó đau tai thì có nghĩa là mình muốn nói nó bị viêm tai giữa cấp tính. Đó là nói theo cái từ chuyên môn ở bên Mỹ, người ta gọi là acute otitis media. Thì tuy nhiên có thể em đau vì nguyên nhân khác như là viêm tai ngoài, và mùa hè những cái đứa trẻ nó đi tắm swimming pool, hồ tắm, thì nó bị sưng ở cái ống tai của nó cũng đau. Hay là vì chấn thương tai, một cái người nào đó tát tai nó quá mạnh, hay là ngoái tai nó đâm thủng cái màng nhĩ của nó, hay là đau những cái bộ phận kế cận như là sưng hạch hay là đau họng, nó cũng có thể làm cho tai nó đau mặc dù cái tai nó không sao hết. Nếu chúng ta nhìn vào lỗ tai thì chúng ta thấy trước hết là có một cái ống, đó gọi là ống tai ngoài, ear canal. Rồi sau đó thì trong cuối ống thì nó có một cái màng gọi là cái màng nhĩ, tympanic membrane. Và sau cái màng nhĩ đó thì chúng ta hãy tưởng tượng nó có một cái khoảng trống nhỏ ở trong đó, giống như một cái phòng nhỏ rồi đó. Cái phòng đó gọi là cái tai giữa, middle ear. Và ở trong đó nó có 3 cái xương, nó truyền dẫn cái âm thanh, những cái sóng âm thanh từ ngoài, những cái âm ba từ ngoài nó đi từ màng nhĩ đi vô. Và sau khi ra khỏi cái phòng giữa đó thì chúng ta có một cái ngăn khác gọi là cái tai trong, inner ear. Và tai trong nó chứa những cái bộ phận nó biến các cái rung động âm thanh mà nó nhận được từ bên ngoài thành những cái kích thích, những cái dòng điện. Và những cái dòng điện đó nó được dẫn truyền đi vào não bộ. Chúng ta để cho dễ hiểu, tương tự như vai trò của một cái máy microphone, một cái máy vi âm, nó biến cái âm thanh mà chúng ta nói hay là thu nhận ở ngoài nó thành một cái dòng điện trước khi nó được truyền vào một cái dây điện đi vào mà cái máy ở sau, cái máy ghi ở sau. Thì lúc tai giữa bị nhiễm trùng, từ chúng ta thường dùng là otitis media, thì bác sĩ dùng đèn và nhìn vào tai và thấy cái màng nhĩ nó màu đỏ. Thay vì nó màu giống như cái màu ngọc mà nó hơi trong thì bây giờ nó đục và nó đỏ. Và nó sưng, nó phình ra và người ta coi thử nó có di động tốt hay không thì nó giảm bớt cái tính di động của nó. Và cái tính di động này là một trong những cái yếu tố quan trọng, thành ra khám một cái đứa trẻ cho định bệnh về otitis media cũng khó khăn. Và căn cứ vào đó mà bác sĩ định bệnh là viêm tai giữa. Điểm này mở ngoặc có nghĩa là nếu mà nhìn vô thấy cái tai nó đỏ không nghĩa là nó bị viêm tai giữa. Thì tuy nhiên định bệnh có thể sai vì khó quả quyết. Ví dụ như bé nó khóc, lúc nó nóng sốt thì màng nhĩ nó có thể đỏ mà không có phải là viêm tai giữa. Do đó bác sĩ có thể phải khám lại hoặc là hẹn lại vài ngày sau, mà trong lúc đó không có cho kháng sinh trong một số trường hợp nhẹ để xem có thật như vậy hay không. Trong đại đa số trường hợp, bác sĩ ở Mỹ thì dùng kháng sinh để chữa cái bệnh viêm tai giữa. Và theo phác đồ điều trị của hội bác sĩ nhi khoa American Academy of Pediatrics hay là hội bác sĩ gia đình, thì thuốc đầu tiên được dùng, nếu trừ ra trường hợp người bệnh họ bị phản ứng với thuốc đó, thì thuốc đầu tiên mà người ta khuyên dùng là một cái thuốc cũng phổ thông, amoxicillin, nó màu hồng, đứa trẻ thường thích uống cái thuốc này. Và cho nó uống chừng 10 ngày với cái liều mà thường cao hơn những cái liều mà chúng ta, nhất là bác sĩ người lớn, chúng ta thường quen thuộc những cái liều của con nít nó cao hơn. Từ 80 cho tới 90 mg cho 1 kg cân nặng của em bé. Nếu sau 2-3 ngày mà bệnh nhân không có thuyên giảm, và ví dụ như bệnh nhân vẫn sốt cao, vẫn còn đau trong tai nhiều, thì bác sĩ cần khám lại xem có đúng bệnh hay không. Ví dụ như bệnh nhân nó có thể sốt vì bệnh cúm, hay là nó bị nhiễm trùng đường tiểu đi kèm, vì vậy cho nên cháu nó vẫn sốt. và nếu cần thì bác sĩ sẽ thay thế và cái thuốc đang xài đó bằng một cái thuốc trụ sinh khác. Hoặc là thay vì nếu mà không có bảo đảm là cái em bé nó có thể uống thuốc được liên tục thì người ta có thể chích cho nó một cái mũi thuốc tên là Ceftriaxone là đủ để mà chữa cho cái bệnh viêm tai đó. Cũng có những thứ thuốc thay vì chỉ uống 10 ngày thì nó chỉ cần uống 5 ngày thôi. Và tùy theo cái lựa chọn, theo cái kinh nghiệm của bác sĩ và người ta để sẽ tìm cho một cái thuốc nào mà có thể thích hợp cho cái con vi khuẩn mà bác sĩ nghi là cái bệnh nhân đó đang bị nhiễm. Thì dùng kháng sinh 10 ngày hay là 20 ngày cho trẻ 18 tháng thì không phải là hiếm ở trong nhi khoa. Và nếu dùng đúng liều, đúng chỉ định và theo dõi kỹ các phản ứng phụ có thể xảy ra, thì trong đại đa số trường hợp không có gây hại gì cho em bé, dù là em bé 18 tháng. Thì theo tôi thiết nghĩ bác sĩ nào cũng đã được huấn luyện bài bản trong thời gian khá lâu và đủ. Nhất là ở Mỹ thì bác sĩ hành nghề bị kiểm soát chặt chẽ theo các chuẩn mực của cộng đồng y khoa và cũng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi cho toa. Nếu mà chúng ta thắc mắc với bác sĩ của mình thì chúng ta nên hỏi lại cho rõ. Thì làm như vậy tốt hơn là nếu mà chúng ta nghi ngờ và lo âu trong lúc vẫn dùng thuốc của bác sĩ kê toa, chúng ta nên hỏi những cái chuyện gì chúng ta muốn biết và để cho chúng ta đừng có thắc mắc, đừng có nghi ngờ. Sau khi chữa bệnh viêm tai dựa xong thì thường người ta khuyên bác sĩ nên bệnh nhân nên đem em bé lại, cha mẹ của bệnh nhân nên trở lại khám. Thì dù sau đó nó không có còn viêm, ví dụ như không có sưng, không có lầm mủ cấp tính, bác sĩ cũng muốn coi lại nó có hết hẳn bệnh hay chưa. Thì người ta thường hẹn trở lại sau chừng 4 đến 6 tuần nếu mà em bé bây giờ không có triệu chứng. Và lúc đó là lúc bác sĩ sẽ kiểm lại xem nó có cái dịch, một cái nước, cái fluid ở trong cái tai giữa hay không. Và nếu mà nó có cái dịch nó vẫn còn tồn tại ở trong đó thì khi đó người ta gọi là otitis media with effusion. Effusion là nó có dịch ở trong, nó tràn ở trong. Nhất là nếu có gặp khó khăn trong lúc chữa bệnh, như trường hợp chúng ta nói đây, lúc chữa đầu chữa không bớt, phải chữa thêm thuốc thứ nhì. Và ở những cái đứa trẻ mà viêm tai giữa nó cứ tái đi tái lại nhiều lần, thì theo như các thống kê thì cái chuyện này cũng phải là hiếm, vì 1/3 các trẻ đã bị viêm tai giữa chừng 6 lần trước sinh nhật 7 tuổi, nghĩa là trong 7 năm đầu đời. Thì hết 1/3 các em là đã có viêm lỗ tai mà cũng không phải 1-2 lần mà cho đến 6 lần. Và cái con số này thì có thể bây giờ nó thấp hơn là sao nhờ có những cái biện pháp chích ngừa mà chúng ta sẽ nói sau. Sau khi chữa xong thì nếu còn dịch dai dẳng ở trong tai giữa thì thính giác, tức như là cái khả năng nghe của em bé có thể bị ảnh hưởng. Và vì cái khả năng nghe có ảnh hưởng, nó có thể ảnh hưởng đến cái khả năng phát triển ngôn ngữ của em bé. Cho nên sau thêm 4 cho tới 6 tuần nữa, nếu mà phong tai giữa, nếu mà khi khám lại mà nó vẫn còn cái trang dịch ở trong, nó vẫn còn cái fluid ở trong đó, thì bác sĩ sẽ theo dõi thêm trong vòng 6 tuần nữa. Mà nếu vẫn còn nữa ở trong trang dịch ở trong tai giữa thì lúc đó người ta phải thử xem cái thính giác của đứa trẻ, thính giác từ ở bên miệng này người ta gọi là hearing là nghe, khả năng nghe. Người ta đo qua thử cái màng nhĩ nó có di động hay không, tốt hay không. Và cái này người ta dùng một cái máy, và cái này gọi là tympanography. Và nếu mà tràn dịch kéo dài, nhất là nếu mà cái thính giác mà thử của trên em bé nó giảm đáng kể, có nghĩa là nó giảm xuống trên 20 decibel. Và cái chuyện này nó kéo cho tới 3 tháng sau khi bị viêm tai giữa. Xin nói lại là nếu mà sau khi bị viêm tai giữa, 3 tháng sau mình thử mà nó vẫn còn tràn dịch, hay là nó mất cái thính giác, khả năng nghe của nó đáng kể, thì chúng ta cần phải xem xét những cái bệnh liên hệ, như là ví dụ amidan nó quá lớn hay không, hay là cái bệnh dị ứng làm cho cái tai giữa nó không có được thoáng khí, có nghĩa là không khí nó không có đi vào ra giữ cho một cái áp suất tốt ở trong cái tai giữa của nó. Và nếu cần thì nhờ bác sĩ tai mũi họng, giới thiệu tới bác sĩ tai mũi họng xem lại. Và nếu mà bác sĩ tai mũi họng trong một số trường hợp thấy nó cứ dai dẳng không giải quyết được thì sẽ đặt ống thông hơi vào màng nhĩ. Bên Mỹ này người ta gọi mấy cái đó là ear tube, sẽ là một trong những cái thủ thuật mà làm thường nhiều nhất ở trên các em bé ở trên bên Mỹ. Và cái từ Anh ngữ gọi là tympanostomy, có nghĩa là mình đặt một cái lỗ ở trong cái màng nhĩ để cho không khí nó ra vào ở giữa cái tai giữa và cái không khí bên ngoài, để giúp làm cho thoáng khí cái vùng đó, ventilation of the middle ear. Và những cái yếu tố sau đây có thể liên hệ tới cái viêm tai giữa tái hồi những cái đứa trẻ nó bị nhiều hơn đứa khác. Thứ nhất là những cái trẻ đi nhà trẻ tiếp xúc với nhiều trẻ con khác. Một số khảo cứu thì cho thấy là những bé nó ngậm vú da mà lâu quá thì nó làm bị viêm tai giữa nó nhiều hơn mấy đứa khác, nhưng mà chuyện này không có rõ rệt lắm. Và một yếu tố quan trọng nữa là nếu trong gia đình cha hay là mẹ hoặc là cả hai hút thuốc lá thì đứa con nó hay bị viêm tai giữa nhiều hơn. Và những cái biện pháp sau đây quan trọng để làm giảm nguy cơ bị viêm tai giữa là nên chủng ngừa cúm từ trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên, nên chủng ngừa cúm chích hoặc là xịt vào mũi trong những đứa trẻ trên 2 tuổi. Chích ngừa phế cầu trùng, cái chích ngừa cái này thì hiện giờ là được chích rộng rãi ở bên Mỹ. Lúc trẻ từ 2 tháng, 4 tháng, 6 tháng và trên 12 tháng, một cái vaccine gọi là Prevna 13. Và cũng như vậy, cái thuốc chủng ngừa, cái Haemophilus influenza, hai cái thuốc chủng ngừa này, nó có tác dụng làm giảm bớt những cái cơn viêm tai giữa cấp tính ở trẻ em. Nên cho bú sữa mẹ ít nhất là đến 6 tháng tuổi cho những cái đứa sơ sinh. Và nhân trường nói về vấn đề uống trụ sinh kháng sinh lâu dài, thì mấy chục năm trước, khoảng năm 1980-90, thì người ta cho trẻ uống amoxicillin hay là một thuốc sulfamid trong vòng 9 tháng hoặc là cả 1 năm cho những cái đứa trẻ mà ví dụ như trong 6 tháng mà nó bị viêm tai đến 3 lần hoặc nhiều hơn, hay là nếu tính trong 1 năm để ngăn chặn cái viêm tai giữa tái hồi của nó. Nhưng mà những cái nghiên cứu sau này trong thập niên 1990 cho thấy biện pháp này không có hiệu nghiệm lắm. Và nay nhờ những cái thuốc chủng ngừa mới như chúng ta đã nói, như Prevna 13 hay là thuốc chủng ngừa Haemophilus influenza và chích ngừa cúm cho những em đó, thì người ta ít khi cần tới những cái biện pháp và dùng kháng sinh lâu dài như vậy. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.